là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ ba, ngày 5 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là ghi nhận những nỗ lực trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân của Trung tâm Dịch vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình chuyên mục Lao động và Công đoàn tuần này, phóng viên chương trình sẽ có cuộc trao đổi với ông Lưu Mạnh Dũng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, về việc chi trả chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4 chỉ đạt hơn 1.000 tỷ đồng, giảm gần 24,4% so với tháng trước. Trong tháng 5 năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.710 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, tập trung kiểm tra trên các tuyến giao thông và địa bàn trọng điểm, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng thiết yếu, kịp thời xử lý các vi phạm nhằm ổn định thị trường.
Hiện nay, tỉnh Yên Bái đã giải ngân được gần 18 tỷ đồng đối với 30 dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Trong đó có 13 dự án liên kết theo chuỗi giá trị đã triển khai và thanh toán giải ngân tốt, 3 dự án triển khai tốt nhưng tiến độ giải ngân chưa đảm bảo, 8 dự án chưa giải ngân, 5 dự án chưa triển khai thực hiện, dự án liên kết chuỗi sản phẩm thịt lợn xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái bị dừng. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành nông nghiệp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án liên kết chuỗi, đồng thời phát triển theo hướng đa dạng về cách thức, lĩnh vực liên kết và đi vào chiều sâu. Qua đó góp phần giảm bớt các khâu trung gian, hạ giá thành và gia tăng giá trị sản phẩm, đồng thời nâng cao lợi thế cạnh tranh của nông sản Yên Bái trên thị trường.
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đơn vị sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động. Năm 2020, từ nguồn vốn khuyến công quốc gia, Yên Bái hỗ trợ 900 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ hợp tác xã Kiến Thuận, doanh nghiệp tư nhân Bình Thuận tại huyện Văn Chấn và hợp tác xã Quế Hồi, huyện Trần Yên đào tạo nghề, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật. Ngoài chương trình khuyến công quốc gia, hiện nay tỉnh Yên Bái đang thẩm định các nội dung đề án cho kế hoạch khuyến công năm 2020 với tổng kinh phí 3 tỷ đồng. Với 18 đề án hỗ trợ trong năm nay sẽ giúp các đơn vị xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đồng thời hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị cho các cơ sở công nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp trong hoạt động. Từ đó tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tại các địa phương mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất theo hướng bền vững, qua đó đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cải thiện đời sống xã hội nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa thông qua đề án hỗ trợ nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020. Với tổng kinh phí trên 28 tỷ đồng thì sẽ hỗ trợ làm gần 800 ngôi nhà cho gia đình người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Theo quy định, mỗi gia đình chỉ được hỗ trợ một lần từ một nguồn vốn. Nhà làm mới phải đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m². Đối với những hộ độc thân thì có thể xây dựng nhà ở nhỏ hơn, nhưng không nhỏ hơn 24m² và đảm bảo nguyên tắc ba cứng, nền cứng, khung tường cứng, mái cứng và phù hợp với phong tục tập quán của từng dân tộc.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an huyện Văn Yên đã phát hiện và xử lý 75 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, qua đó đã tiến hành xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước 129 triệu đồng. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy, xe đạp điện, chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, chở quá số người quy định và một số lỗi khác là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đã chuyển biến tích cực. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Yên tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tập trung vào các lỗi là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trước những nguy cơ lây lan của dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái đã vận hành và khai thác hiệu quả phần mềm ứng dụng tin học giải quyết các hồ sơ của người dân, tổ chức và doanh nghiệp theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, từ đó hạn chế việc tiếp xúc đông người và thực hiện tốt biện pháp cách ly an toàn xã hội. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Là kế toán của công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến, huyện Yên Bình, trước đây bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung phải trực tiếp đến từng bộ phận thuộc Trung tâm Phục vụ Hành chính công để thực hiện các giao dịch điện tử, sau đó nhận kết quả từ các chuyên viên thuộc các sở ban ngành có liên quan. Nhưng từ khi xảy ra dịch bệnh COVID-19, bà đã được nhân viên bưu điện hướng dẫn tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Nên bây giờ bà Nhung chỉ cần mang hồ sơ đến giao dịch tại bộ phận này, sau đó được cập nhật mật khẩu có tài khoản riêng đảm bảo nguyên tắc bí mật. Sau đó các kết quả sẽ được giải quyết và trả về hộp thư cá nhân. Do vậy bà không phải đi lại nhiều. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến, huyện Yên Bình cho biết.
Thì đối với cái dịch vụ mà được chuyển kết quả qua đường bưu điện ấy, thì ngay bản thân tôi thì cảm thấy rất là thuận lợi, bởi vì trong cái tình hình dịch bệnh COVID như bây giờ ấy, thì việc tránh đi lại là hết sức là cần thiết, cho nên là việc nhận xét được nhận kết quả qua cái đường bưu điện như này ấy, tôi cảm thấy rất là hài lòng ấy, và cũng mong muốn là nhà nước chúng ta sẽ có nhiều những cái biện pháp để được nhận trực tuyến như này thì sẽ rất là tốt cho đơn vị ạ.
Còn đối với bà Đặng Thị Huyền ở xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, thường xuyên đến giao dịch tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái. Ngoài được tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh an toàn, bà còn được nhân viên bưu điện hướng dẫn đăng ký tiếp nhận hồ sơ theo từng lĩnh vực, sau đó đăng ký mở tài khoản thông tin cá nhân. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ thông qua hòm thư điện tử. Bà Đặng Thị Huyền, thôn Trấn Linh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Em thấy cái dịch vụ là mình chỉ như thế này là rất tiện ích anh ạ. Mình không phải ra ngoài, tránh được cái tình trạng COVID như hiện nay là em thấy rất tốt ạ.
Để giải quyết các thủ tục hành chính cho các cá nhân và tổ chức trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn còn nguy cơ lây lan bùng phát. Cùng với đó, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công cũng ban hành một số văn bản về phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn cán bộ sử dụng phần mềm để tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Phối hợp với các sở ban ngành và các phòng ban chuyên môn thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả thủ tục hành chính cho các tổ chức và cá nhân, thực hiện việc giải trình và gửi thư xin lỗi đối với hồ sơ quá hạn. Ông Nguyễn Thanh Tú, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh Yên Bái cho biết.
Trước hết thì chúng tôi đã bố trí, sắp xếp cho số lượng cán bộ công chức trực giải quyết công việc một cách hợp lý. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo cho cái việc mà tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp một cách kịp thời. Cái thứ hai là thực hiện nghiêm túc các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, tăng cường cái việc mà rửa tay, sát khuẩn, rồi đo cái thân nhiệt cho cán bộ cũng như là người dân khi đến giao dịch. Cái thứ ba nữa là tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh cái việc mà nộp các cái thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 qua cổng dịch vụ công của tỉnh, cổng dịch vụ công quốc gia hoặc là qua cái dịch vụ bưu điện. Cái thứ tư là chúng tôi tập trung là trả cái kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân qua cái dịch vụ bưu điện để hạn chế cái số lượng người đến trung tâm nhận cái kết quả.
Trong thời gian thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh đã giảm 50% số lượng cán bộ công chức, khuyến khích làm việc tại nhà bằng ứng dụng điện tử tin học để giải quyết các thủ tục hành chính. Đặc biệt trong công tác phòng chống dịch, Trung tâm đã phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh bằng việc tiếp nhận và lắp đặt hệ thống rửa tay, phối hợp với nhân viên y tế đo thân nhiệt cho người dân và tuyên truyền việc rửa tay và sát khuẩn thường xuyên và đeo khẩu trang nơi công cộng. Nhân viên bưu điện tăng cường tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính với tinh thần thái độ và chất lượng phục vụ tốt nhất. Việc trả kết quả hồ sơ sau khi giải quyết được thực hiện bằng phần mềm cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin điện tử một cửa của tỉnh, đồng thời tiến hành cập nhật tích hợp danh mục các thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công quốc gia chính xác và nhanh nhất. Bà Đỗ Thị Tuyết Vân, nhân viên bưu điện tỉnh Yên Bái cho biết.
Bên bưu điện chúng em là bưu điện tỉnh Yên Bái, đặt tại bộ phận Trung tâm Phục vụ Hành chính Công Yên Bái thì là đã thực hiện rất là tốt về việc tiếp nhận các hồ sơ từ các tỉnh thành cũng như các huyện khác là về trung tâm chuyển đến các bộ phận một cửa của trung tâm xử lý, thực hiện theo ứng dụng của công nghệ thông tin về việc xử lý các hồ sơ. Và khi có kết quả thì của các thủ tục hành chính thì bên bộ phận bưu điện thì chuyển phát đã kết quả rất là nhanh, chính xác về cho người dân. Và người dân rất là hài lòng về dịch vụ chuyển phát kết quả hành chính công của bưu điện chúng em. Và cái việc tiếp nhận và chuyển trả kết quả hành chính công như thế này thì là đảm bảo cho việc cách ly toàn xã hội rất là tốt.
Thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính kết hợp làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh đã tiếp nhận trên 22.000 hồ sơ, Trong đó, chuyển kỳ xước sang trên 1.340 hồ sơ, tiếp nhận mới hơn 21.500 hồ sơ, đã giải quyết gần 20.000 hồ sơ đúng và trước hạn, tỷ lệ đánh giá hài lòng đạt gần 100%. Riêng thủ tục hành chính mức độ 4 cấp tỉnh, số lượng phát sinh là hơn 14.500 hồ sơ, trong đó nộp thông qua phần mềm trực tuyến là gần 7.000 hồ sơ. Các sở ban ngành thực hiện giải quyết thủ tục hành chính mức độ 4 hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Hải Lan, chuyên viên Sở Công Thương nói.
Và thực ra là hiện nay chúng tôi đã khuyến khích và cũng là hướng dẫn cũng như tuyên truyền đối với tất cả các cái cơ sở mà có các cái tài liệu và các hồ sơ liên quan đến Sở Công Thương là nộp trực tuyến, thì chúng tôi cũng hướng dẫn và cũng hướng dẫn người dân để thực hiện ngày một tốt hơn về, nói chung là về cái thủ tục nộp hành chính công một cửa này qua trực tuyến, qua ngoài bưu điện này. Ngoài bưu điện ra thì chúng tôi còn nộp trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4, ngày một tốt hơn, và cũng khuyến khích người dân cũng như là đối với các doanh nghiệp thì ngày càng hạn chế tới các trung tâm hành chính công mà nộp trực tuyến là nhiều nhất có thể. Nói chung là đến bây hồi trước khi mà có chỉ thị 16 thì nó chỉ khoảng đập 50% thôi, nhưng đến thời điểm này thì gần như là đã gần như 100%.
Nhờ quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh, cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành, các huyện thị, thành phố, sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ công chức. Trong 3 tháng đầu năm nay, hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái tiếp tục đạt kết quả cao. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn thấp đã nhận được sự đồng thuận, phản ánh tích cực từ các tổ chức cá nhân. Qua đó đã góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Đặc biệt đảm bảo phòng chống dịch cho đội ngũ cán bộ công chức và người dân đến giao dịch. Phát huy những kết quả đạt được thời gian tới, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái tiếp tục nâng cao hoạt động tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên thông, tiếp tục rà soát cập nhật các thủ tục hành chính mới, sửa đổi bổ sung để công bố đưa vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Tăng cường việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ mức độ 3, 4, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công để đông đảo tổ chức cá nhân biết và liên hệ công tác. Ông Nguyễn Thanh Tú, giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện nghiêm túc các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh cũng như là các cái khuyến cáo của ngành y tế. Và chúng tôi tiếp tục tham mưu cho tỉnh sẽ tính toán là phân cấp hoặc ủy quyền trong cái quá trình mà tiếp nhận các cái thủ tục hành chính. Ví dụ những cái thủ tục hành chính mà thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh thì có thể ủy quyền cho cấp huyện hoặc cấp xã tiếp nhận. Hoặc những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp huyện thì có thể ủy quyền cho cấp xã tiếp nhận, sau đó sẽ chuyển cái hồ sơ đó qua cổng dịch vụ công lên cái cơ quan có thẩm quyền giải quyết để hạn chế cho cái việc đi lại và đảm bảo được cái công tác phòng chống dịch. Và sẽ tiếp tục là tuyên truyền vận động các tổ chức và cá nhân sẽ đẩy mạnh hơn nữa cái việc mà thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến. Và chúng tôi cũng đang đẩy mạnh cái việc mà thực hiện tích hợp các cái thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính bằng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đồng thời tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, góp phần giảm bớt thời gian và tiết kiệm tài chính cho người dân và tổ chức trong quá trình giao dịch. Đây chính là những khâu đột phá trong nhiệm vụ cải cách hành chính của Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh, từ đó tạo tiền đề vững chắc để xây dựng chính quyền điện tử văn minh hiện đại.
Nguyên sơ nương buông xuôi.
Tiếp sau đây là chuyên mục lao động và công đoàn.
Chuyên mục lao động và công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp, dẫn đến một bộ phận người lao động bị mất việc làm. Để hỗ trợ người lao động một phần kinh phí trang trải cuộc sống, Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã tiếp nhận trên 1.000 hồ sơ và giải quyết chế độ cho 890 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền chi trả trên 11 tỷ đồng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Mạnh Dũng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, là từ đầu năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid thì cái tình trạng mà người dân bị thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã có cái triển khai cái chương trình hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp cho người dân trên địa bàn tỉnh cũng như là các tỉnh khác như nào?
Thực hiện cái việc giãn cách xã hội trong đợt cao điểm, Trung tâm không tổ chức hội họp và hoãn các cái phiên giao dịch việc làm, đồng thời là ứng dụng cái công nghệ thông tin để tư vấn gián tiếp cho người lao động và tạo điều kiện cho số lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp hồ sơ gián tiếp qua đường bưu điện và qua mạng để phòng chống dịch bệnh được an toàn. Năm đến nay là Trung tâm đã tiếp nhận 1.016 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Riêng trong cái đợt cao điểm từ mùng 1 tháng 4 đến nay là có 393 hồ sơ. Đấy, với số tiền trợ cấp là 4,4 tỷ đồng cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp. Và Trung tâm cũng đã cử cán bộ xuống tận các doanh nghiệp có tạm dừng sản xuất kinh doanh để tư vấn cho doanh nghiệp tạm dừng, tạm hoãn đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật để tạo điều kiện cho người lao động cũng như là doanh nghiệp ổn định trong thời gian dịch bệnh xảy ra.
Đối với tỉnh Yên Bái thì để mà các cái giải pháp để mà hỗ trợ cho các cái người lao động bị mất việc làm cũng như là tạm ngừng việc làm thì trung tâm đã hỗ trợ cái việc mà triển khai cái bảo hiểm thất nghiệp như nào?
So với lại cùng kỳ năm 2019 là năm ngoái là 822 người thì đến thời điểm năm nay là 1.016 người thì có tăng 22% so với cùng kỳ của năm 2019. Nguyên nhân thì phát sinh tăng là do chủ yếu là do các cái đơn vị hoạt động dịch vụ về như là vận tải, thế rồi các cái dịch vụ sản xuất phải dừng hoạt động sản xuất kinh doanh do cái đại dịch Covid xảy ra. Trước tình hình như vậy thì trung tâm đã tăng cường cái biện pháp là tuyên truyền và tổ chức hướng dẫn cho các doanh nghiệp và người lao động bằng hình thức, thứ nhất là chúng tôi đã in các cái tờ rơi để phát cho lao động và cho các doanh nghiệp, đồng thời là ứng dụng công nghệ thông tin để chúng tôi sẽ đưa lên các cái website rồi là của trung tâm và các cái kênh thông tin khác để cho người chủ sử dụng lao động, các doanh nghiệp cũng như người lao động nắm bắt được chế độ chính sách.
Để tiếp tục mà hỗ trợ cho người lao động trong cái thời gian tới thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh sẽ có những cái giải pháp cũng như nhiệm vụ trọng tâm gì?
Từ nay cuối năm khi mà dịch bệnh đã ổn định thì trung tâm sẽ tiếp tục là sẽ tổ chức các cái hoạt động tư vấn cho người lao động thông qua các kênh, đó là thứ nhất là tổ chức các cái phiên giao dịch tại các cái khu công nghiệp và các huyện và thôn bản, thế rồi là sẽ đăng tải các cái thông tin tuyển dụng qua website của trung tâm và các cái trang mạng xã hội để kết nối việc làm, giúp hỗ trợ các cái doanh nghiệp để tuyển lao động vào sản xuất. Đồng thời là chúng tôi sẽ thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận cái hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và tư vấn cho số lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp để sớm quay lại thị trường lao động ổn định đời sống.
Vâng, cảm ơn ông.
Ít phút còn lại là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mười việc người dân Yên Bái cần làm để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu, đòi hỏi chúng ta phải tập trung hành động rất quyết liệt để kiềm chế, kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả để bảo vệ tốt sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu mỗi người dân Yên Bái hãy tiếp tục làm tốt 10 việc chủ yếu sau đây.
1. Người dân hạn chế ra khỏi nhà. Khi có việc cần thiết ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi giao tiếp. Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng. Người trên 60 tuổi nên ở nhà toàn bộ thời gian.
2. Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện quy mô lớn chưa thực sự cần thiết.
3. Tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, khu vui chơi giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường.
4. Không đi đến các vùng đang có dịch, hạn chế di chuyển đến các địa phương thuộc nhóm nguy cơ và nguy cơ cao. Những người đi đến từ các địa phương nêu trên phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, theo dõi sức khỏe.
5. Luôn luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, trường lớp học, bàn ghế và vật dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
6. Chợ phải đảm bảo vệ sinh và giãn cách giữa các gian hàng. Người dân đến chợ phải đeo khẩu trang, không tụ tập thành đám đông, hạn chế tiếp xúc gần, giữ khoảng cách an toàn khi mua bán hàng.
7. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các phương tiện vận chuyển hành khách phải tổ chức thực hiện và chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh như vệ sinh tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi đi lại, giao dịch, làm việc.
8. Khi phát hiện người đến từ vùng có dịch bệnh, có dấu hiệu nghi ngờ về dịch bệnh, cần chủ động hạn chế đi lại, tiếp xúc, tiến hành cách ly tại chỗ theo đúng hướng dẫn của chuyên môn. Báo cáo ngay cho chính quyền địa phương sở tại và cơ quan y tế nơi gần nhất.
9. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội, không bày tỏ thái độ kỳ thị đối với các trường hợp cách ly, nghi lây nhiễm hoặc bị lây nhiễm COVID-19. Phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh.
10. Tỉnh Yên Bái sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định hiện hành của chính phủ đối với những hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, không thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền, không khai báo y tế, không thực hiện quyết định hạn chế tập trung đông người, không tạm dừng hoạt động các cơ sở bị tạm dừng hoạt động, kinh doanh khẩu trang y tế mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đưa tin không đúng sự thật.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái kêu gọi nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn để mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài kiên cố để chiến thắng dịch bệnh.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm 2020-2021, nhà trường tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển hệ cao đẳng 275 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông. Hệ trung cấp 575 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học. Đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C. Hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ. Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Quyền lợi người học: học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp. Đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm. Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết nối hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài tỉnh, được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn giới thiệu cho học sinh sinh viên người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Giữa trường cao đẳng nghề Yên Bái với công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng đi làm ngay tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển, mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển bổ sung sau các đợt thi, thống kê số lượng nhập học. Nhà trường thông báo tới toàn thể các em học sinh đang theo học tại trường. Hiện nay nhà trường đã triển khai dạy học trực tuyến. Các em học sinh chủ động liên hệ lại với thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp mình để nắm bắt được kịp thời lịch học và các thông tin liên quan đến học tập và lịch chuẩn bị quay lại trường học sau thời gian nghỉ dịch Covid-19. Liên hệ tuyển sinh 02163 866 277 0916 204 460 0969 865 531. Địa chỉ: khu công nghiệp Đầm Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 866 277. Fax: 02163 867 164. Truy cập website: http://www.caodanghieyenbai.edu.vn. Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.